Thật nữa. Đừng cho âm nhạc lớn quá. Điệu múa là để làm cho tâm hồn thanh tịnh. Bạn xuất hồn ở bên sông biển ngạn bên này dồn qua bên kia, cũng có những cô tiên múa như thế này một cách nhẹ nhàng siêu thoát. Trên đường tu của hành giả vô vi, đi tới thanh tịnh thế nào cũng xuất ra và được giữ những cái cảnh bên trên mua máy. Đây là những điệu bộ bên trên đem xuống thế gian cho mọi người thấy rõ một chút. Thì kỳ thật chúng ta lên trên đó, chúng ta mới thấy rằng sự mua máy là ý lời của thơ thanh thoát tâm hồn. Một cử động, một câu thơ rất rõ ràng. Khi các bạn thanh tịnh, các bạn lại biết làm thơ, nhìn cảnh viết ra thơ, nhìn hành động tỏa ra lời khuyên giác cho mọi tâm linh. Cho nên ở bên trên, khi chúng ta xuất ra, chúng ta nghe nhiều tiếng kêu khác nhau, nhiều giọng nói khác nhau, rồi nhiều điệu bộ siêu thoát khác nhau, rồi đi tới đại định. Từ lúc đó chúng ta chỉ thấy hào quang chiếu diệu trong tâm hồn của hành giả khi đến tới chỗ thanh tịnh. Cho nên con đường đi về nguồn cội phải qua nhiều nơi, rất hấp dẫn và khuyên tu để cho chúng ta tự tu tự tiến và cứ đi mãi tầm mãi đều có cảnh mới. Cho nên đối với thiêng liêng, chúng ta muốn diễn cái tuồng gì mới cũng được, luôn luôn nó có cảnh mới. Cho nên sau này các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, cái lời thơ của các bạn cũng là một cái nghĩa đó, mà các bạn có thể làm một lần 20 bài vẫn ra tự nhiên. Tại sao? Vì sự thanh nhẹ sáng suốt nó càng ngày càng bao trùm tâm thức của các bạn, thì cái thơ thi là hồn thơ rất nhẹ nhàng và viết ra. Cho nên một cái múa điệu nào ở trên đều là hồn thơ tất cả. Rồi cho tiếp tục. Điệu bộ đang hưởng trong cảnh tiêu dao thanh thoát. Sau cuộc múa này, chị Văn Khanh sẽ thấy tâm hồn nhẹ bỗng, không còn sự nặng trì trong tâm thức nữa. Em của càn khôn vũ trụ đang ru hồn chỉ trong chu trình tiến hóa. Có bút mực tôi có thể chép được bài thơ này ra cho các bạn xem, bất cứ bài thơ nào. chép có mấy câu ngưng. Tiêu dao trong cảnh tiên vòng, hòa tan thanh nhẹ ma hồng đẹp khoe, bình tâm thanh tịnh trở về cái ngưng. Hết nhạc rồi, nhạc này lôi thôi quá.
Quay.
Xem cái đó tràn đầy hồn thơ chép ra văn tự. Thank you. Để tôi đọc lại cho nghe nha. Tiêu dao trong cảnh tiên bồng, hòa tán thanh nhẹ má hồng đẹp khoe, bình tâm thanh tịnh trở về thành tấm cầu nguyện mãi mê tâm hồn. Triền miên tự giải tự ôn, thanh bình tư đẹp đưa hồn về quê. Bình tâm tưởng nhớ thanh quê chân hồn, thức tỉnh muôn bề an vui. Ý lời đại nguyện nào nguôi, thương yêu cỡ mở rèn trui miệt mài. Chắp tay hương thượng tâm bày, tình thương muôn loại độ ngày thức tâm. Nhạc tình khiêu gợi siêu âm, tâm linh thanh thoát tự tầm lối đi. Tiêu dao thanh thoát hợp thì, chuyển xoay xoay chuyển vui vì tình thương. Vạn linh rung chuyển tạo hương, đưa hồn tiến hóa tự nương thế tình. Vuốt vui mái tóc tâm linh, chuyển xoay thanh thoát vui tình trời ban. Bình tâm tự cảm thế an, ôm lòng tự thức ao hàng rửa thanh. Cõi trần gieo nở trăm anh, chuyển xây đời đạo hợp thành lý chân. Bề trên sang suốt ban ơn, diều nhân tại thế tự quần hư không. Quay quần biến chuyển quý không. Từ đó thôi đủ rồi. Để cho mọi người hiểu một cử động của chúng ta tại thế trần trượt, mất sự lý thú của tâm hồn vì sự đấu tranh. Mà nếu chúng ta một cử một động nhẹ nhàng, thanh thoát, thương yêu, cởi mở thì chúng ta cũng thể tạo hồn thơ tại thế. Nhiều cậu thanh niên đang nhìn những cô thiếu nữ bận áo đẹp cũng ra được hồn thơ thanh nhẹ. Nếu hành động của chúng ta quá động thì thơ nó phải tắt, mà hành động chúng ta nhẹ nhàng thì thơ luôn luôn siêu thoát. Cảnh tiên với người phàm cũng đồng nhất. Mọi người là tiên đồng giáng thế, tiên nữ giáng thế, ôm lấy sự nặng trược tranh chấp, quên đi sự thanh thoát, hạnh phúc đời đời chính mình có thể hưởng và có thể hiểu. Cho nên ở thế gian chúng ta dồn hành động một người, chúng ta có thể tỏa ra lời thơ. Với tâm hồn thanh nhẹ mới thấy rõ. Cho nên chúng ta tu trở lại với lục quân bình thì trà triền miên biết bao nhiêu là thi thơ trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hòa cảm với nơi thanh thoát. Lời thơ chúng ta siêu nhẹ và ân độ tâm linh tiến hóa. Mọi người ở trong nguồn cội thanh nhẹ, chứ không phải trong sự động trượt như hiện tại. Cho nên chúng ta cố gắng voi lên, nhoi lên để trở về với sự thanh nhẹ của chính mình. Thì chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến. Ngoại cảnh không làm gì cho ta được, nhưng mà chính tâm hồn của chúng ta mới làm việc cho ta siêu thoát. Cho nên phải cố gắng trì kỳ trí tu luyện, nó mới mở tâm mở trí được, mà trong thanh tịnh chứ không phải cái sự gấp rút. Cho nên ở đời thánh nhân cũng cho chúng ta hay rằng dục tốc bất đạt, cái nào mà gấp không bao giờ thành. Các bạn tu vô vi ai cũng muốn gấp, tôi muốn lên tiên cảnh, tôi muốn về trời. Tại sao? Tôi muốn hít hơi thở, tôi muốn hưởng hương thơm. Tại sao? Vì ta ở nơi nguồn gốc thanh sạch. Ai cũng muốn trở về với sự thanh sạch. Sau sự bận rộn của cuộc đời thì chúng ta muốn trở nên một cậu bé thanh nhẹ. Mà sau làm con người rồi, chúng ta muốn làm tiên làm Phật. Chứ ai đi muốn làm con thú chi mà cho khổ tâm. Cho nên cố gắng tu đi để trở về với mọi sự thanh thoát sẵn có của chính chúng ta. Trời đất đã nhiều tiếng và không bỏ giam hãm phần hồn của chúng ta trong cái thể xác kích động và phản động này, nhưng mà luôn luôn đưa cơ hội cho chúng ta thức tâm. Bao nhiêu việc hàng ngày 24/24 đánh thức tâm hồn của chúng ta. Các bạn tưởng rằng các bạn được an nghỉ trên giường ư? Không. Máu huyết các bạn đang lưu thông và đang làm việc đấy, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên luôn luôn trong cơ tiến hóa không ngừng nghỉ. Khi chúng ta hiểu ta là vô cùng thì chúng ta không có nghĩ cái chuyện tham hận nữa. Sự vô cùng là sự dư thừa để cho tất cả mọi người. Tâm hồn của người tu vô vi là hướng thượng để tiến tới vô cùng, hòa giải những sự khắc khe trong nội tâm nội tạng của chính mình. Sau những ngày giờ vật lộn với sanh hoạt một cách vô lý và đem chôn vùi tâm thân của chúng ta vì đồng tiền mà quên tình nghĩa vợ chồng, vì đồng tiền mà quên đồng bào ruột thịt, vì đồng tiền mà quên cả nguyên lai của trời đất, rồi đâm ra tự sống một cách cô độc bơ vơ. Nhiều vị bô lão hiện tại nói tôi đang bơ vơ, con cháu đông như thế này mà tại sao bơ vơ? Rất bơ vơ, rất cô đơn. Tôi biết tôi sẽ chết, nhưng mà con tôi không bao giờ biết nó sẽ chết. Nó chỉ biết rằng nhựa sống cần thiết của nó. Còn chính tôi đây phải lo dọn đường để trở về quê. Người lớn tuổi biết tu mới phải biết trở về với sự thanh thoát sẵn có. Người lớn tuổi biết tu mới trở về căn bản của một cô tiên và một tiên đồng. Vui trong niềm tin, vui trong sự buồn khổ, mà hòa tan trong sự bờ buồn khổ thì đạt tới hạnh phúc đời đời ở tương lai, trở về cái cảnh siêu thoát. Đúng, chúng ta giáng sanh xuống thế gian một người thanh thản, mà ngày nay ô nhuộm tất cả những sự phức tạp, những câu hỏi là sự ô nhuộm của chính tâm hồn của chúng ta đã rước vào, quá trượt thành đâm ra tối tâm và thắc mắc. Rồi nếu mà chúng ta tự gỡ đi, tháo đi, rồi chúng ta chỉ giữ cái chữ không là bình an đời đời bất diệt. Cho nên giữ lấy tâm hồn đó để tiến, để thăng hoa. Dòm ta thì thấy cảnh rồi, dòm thể xác chúng ta càng ngày càng già nua, càng yếu hèn, thì chúng ta vỏn vẹn được gặt hai những cái gì sau cơn kích động và phản động. Một phần sáng suốt để tự vệ, một phần sáng suốt để chống trả bất cứ những sự gì kích động trong tâm hồn của chúng ta, mở ra và trở về với tự nhiên và thể hiện với siêu nhiên để hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta thấy thanh thoát vô cùng, sung sướng vô cùng. Trời đã ban, đã làm sẵn tất cả những cái gì cho chúng ta thụ hưởng, mà chúng ta đành quên ơn đó, thành ra tạo tội là tâm tôi mà thôi. Cho nên sự siêu thoát sẵn có trong tâm hồn, trong thức của mọi người, thì tôi thấy rằng chỉ có thực hành mới có kết quả, không thực hành không bao giờ đạt được kết quả thanh nhẹ. Cho nên vô vi hành đạo không giành đạo, chỉ là tu về phần mình để khai thác tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Phần tâm linh là phần chủ của thể xác, hòa hợp với các nơi các giới trong chu trình học hỏi thức tâm. Cho nên hôm nay đã có nhiều màn để cho các bạn thấy rõ, có cõi thiêng liêng. Chị Vân Khanh hồi nào giờ cũng chả vô trường múa và học múa, Chị năm mai cũng chưa vô trường võ, học võ mà đã biết võ. Cái này là cái chuyện tạm bỡ, mượn luồng điển thanh thoát để đưa tâm hồn mọi người trở về thanh tịnh, chứ không phải biểu diễn mà tạo cho mọi người động. Tất cả những hành động sớm mơ giờ là đem con người trở về thanh tịnh, và những cái sự khóc mở trí mở tâm để giải trượt trong tâm thức của mọi phần hồn, để mọi phần hồn tự thức và thấy rằng từ bi bác ái là quan trọng. Tình thương của bề trên luôn luôn theo dõi chúng ta và theo chúng ta, cứu độ chúng ta, không có giờ phút nào bỏ chúng ta. Chỉ chúng ta giữ cái quyền tối hậu bỏ Thượng Đế, bỏ Chúa, bỏ Jesus Christ, đó là chúng ta có tội. Mà nếu chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta phải bỏ đời qua đạo, phải buông bỏ, phải tha thứ và thương yêu tất cả. Thành ra mơ giờ chúng ta thấy rầm rầm, nhưng mà kỳ thật là mọi người đã được tỉnh một phần, học tỉnh, hiểu bên kia bờ cũng như bên này, là chúng ta đã nhoe thêm một con đường để tự đi tự tiến, và tương lai chúng ta bớt sự mờ mịt tâm tối. Thành thật cảm ơn sự tham dự của các bạn chiều hôm nay. Tôi không muốn giữ nhiều giờ của các bạn ở đây, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thêm những chương trình mới tùy theo sự phát tâm và yêu cầu của các bạn.
Dạ kính thưa ông Tám, từ trước tới giờ ông Tám cho chúng con được tham dự những cái cuộc vũ, theo như con thấy thì là truyền thống của Trung Hoa. Thế bây giờ có thể cho chúng con được tham gia những cái điệu múa của những ca sĩ người Phi Châu hoặc người Ấn Độ hoặc những nước khác có được không ạ?
Thì anh muốn được thì bây giờ kêu thợ may may quần áo đi, bây giờ chỉ có cái áo đó thôi. Tại nó không đúng điệu. Đấy không? Thì may đủ bộ rồi lên múa đủ kiểu cũng là một lý mà thôi. Tôi đã nói nè, sấm sét thì người Mỹ cũng la sấm sét, người Việt Nam cũng la sấm sét, mà ông Phi Châu ông cũng la sấm sét. Chúng ta dùng trí để hiểu một nguyên lý, để khai thác tất cả một lý cho mọi việc. Thấy không? Còn muốn thử cái gì thì tôi cũng bằng lòng thử, nhưng mà phải có cái đủ đồ đạc. Vì tâm hồn anh hiểu khác, tâm hồn người khác hiểu khác. Nói Phi Châu phải múa như thế này mà ta nó bận cái áo đó trật rồi. Paris phải múa bộ đồ này mà nó bận cái kia nó trật, bởi vì người ta còn chấp mê. Thấy không? Thì anh muốn xem riêng thì dễ quá, mà vô trong phòng nó kêu múa thì Phi Châu, nó múa thì Phi Châu. Nhưng mà không có tên chấp quần áo. Cái gì cũng được hết.
Buổi họp hôm nay xin tạm ngưng, để xin giờ lại tiếp tục ngày mai.
Thầy dạy con là phải thảm nó xuống. Thì bây giờ con xin là thầy cho phép con để đảnh lễ thầy và thầy tha tội ơn. Xin Thượng Đế và tất cả chư mẫu chư Phật thầy tha tội cho con. Cho con được
làm thân
những rác rưởi trong người con, trong đầu con, để con được sạch sẽ. Xin thầy thương con, tha tội cho con. Và con xin rằng thì là cải hối ăn năn để được.
Tâm hồn các bạn, của cô bác luôn luôn hướng về Thượng Đế, thì bề trên luôn luôn ân độ. Và bác thấy rằng luồng điển sơ mơ cũng quý mến bác rất nhiều. Cố gắng giữ lấy niềm tin đó mà đi tới siêu phật.
Con phải làm như thế nào để bây giờ con cho con được thiên hạ
mà
mình
tới thôi. Vâng. Không thêm một cái gì thanh tịnh và sáng suốt là để có kết quả.
Những lời này có. cảm tạ các bạn. Cầu cho tôi. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì xin hôm nay là ngày đại hội thứ hai, thì tôi rất là hoan hỷ được tất cả quý đạo hữu bốn phương đến nước Pháp cùng chúng tôi để mà cầu nguyện Thượng Đế và tất cả chư mẫu, chư Phật và Thầy để được cho những tất cả thế giới hòa bình, trăm dân muôn họ được ấm no hạnh phúc, và để cho cầu cho nước Việt Nam được qua hết cơn hoạn nạn và để đi đến chỗ được hạnh phúc trăm năm, để cho và nhân thể nước Pháp là một nước rất là quý mến, có những tinh thần tương ái tương thân, thành nhân thể giúp đã giúp tất cả về tất cả phương diện mọi thứ để cho dân những người tàn cư ở các nước đến để độ ở cái đất của bình an của người ta. Vậy chúng tôi là một người thay tất cả những người đã tị nạn ở Việt Nam tới để cảm ơn nước Pháp và tất cả các kiều dân Pháp đã có những lòng giúp đỡ, và tất cả nhân dịp trong những lúc này được tôi được hoan hỷ và được gặp quý đạo hữu và được học hỏi, thì chúng tôi xin cảm tạ tất cả quý vị đã có lòng mến chúng tôi mà cùng chúng tôi cầu nguyện để đồng tâm tương ứng, đồng chí tương cầu để được ơn trên thương mà chúng ta đồng được sáng suốt để biết đường tu tình để trở về nguồn cội. Và tất cả xin các quý vị đạo hữu bốn phương, chúng tôi có điều gì sơ suất xin miễn thứ cho. Tôi thành thực cảm ơn.
Cái sức khỏe con có thể còn ăn chay luôn được không? Thầy
ăn còn... chay là ý chí. Dạ. Tại sao bác phải ăn chay? Vì trước kia chúng ta có chân tánh giáng lâm tại thế.
Dạ.
Nhưng mà chúng ta rước tà khí quản lý, là con thú nó quản lý tâm tánh.
Dạ.
Cho nên ngày nay bác thức giác rồi, ăn chay cho nó thanh nhẹ.
Dạ.
Rồi cộng với cái sự tu thiền mà hòa cảm với thanh khí của trời đất.
Dạ.
Thì cơ tạng nó sẽ yên ổn.
Dạ.
Và tâm nó sẽ định, hồn nó sẽ thức.
Dạ.
Và đã biết nguyên căn nguồn cội, trong lúc lâm chung không bị khổ như người thường.
Con thấy trong sách thầy có người thầy về khuyên anh nên ăn mặn, có người thầy khuyên nên ăn chay.
Không, bởi vì nghe lúc nói này là... trong cái cơ cấp tốc.
Dạ.
Phải thanh lọc để tiên tơ.
Dạ.
Vì trước kia còn thì giờ, ngày nay thì giờ rất ngắn đổi.
Dạ.
Thành ra bác thấy cơ trời cũng thay đổi, thời tiết cũng thay đổi, mọi
dạ.
việc sẽ thay đổi.
Dạ.
Cho nên bác hiểu điều này với kinh nghiệm của tuổi lão.
Dạ.
Cho nên giữ lấy bản thân cho nó khỏe.
Dạ.
Không nên rước cái tà khí của con thú vào mà hành hạ thể xác.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Bây giờ mình không có sức lực như tuổi trẻ mà để chống trả. Thì bây giờ phải dùng cái nhẹ để hỗ trợ cho tâm linh.
Dạ. Cái thanh ra con muốn gặp thầy mà con hỏi vậy đó. Thành ra con bị cái nghiệp nó khảo cũng nhiều. Thành ra con cũng khó gặp thầy nữa.
Trên cuộc trở về nguồn cội thì phải bị khảo.
Dạ.
Khảo để thấy thực chất của bác nó thực hiện đúng đại nguyện không.
Dạ.
Có khảo chừng nào thấy ta còn sân không. Khảo để thấy ta có được tịnh không.
Dạ.
Đó cũng là cái phương pháp kiểm soát của Thượng Đế cho phần của người phàm.
Dạ.
Những chuyện gì đến thì bác cứ nghĩ rằng Thượng Đế đang đặt câu hỏi đối với bác.
Dạ.
Thì sẽ giải quyết rất dễ dàng.
Dạ. Dạ. Này con xin thưa. Năm nay là đại hội thứ 3.